Chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được cha, bỏ ly danh vọng phù hoa, bỏ ly cuộc sống gian tà. Lạc đà mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày mùng 5 tháng 5, Thánh Giuditha Perugia. Thánh Giuditha Perugia sống vào thế kỷ thứ 13. Ngài được sinh ra tại Thuringia, ngày nay vùng này thuộc miền Trung nước Đức. Giuditha muốn bắt chước mẫu gương của thánh nữ Elizabeth Hungary. Lễ mừng kính vị thánh này được cử hành vào ngày 18 tháng 11. Thánh nữ Elizabeth Hungary đã sống từ năm 1207 đến năm 1231. Ngài được phong thánh năm 1235. Ở thời đại của Giuditha, nhiều nữ Kitô hữu đã chịu ảnh hưởng bởi gương sáng thánh thiện của thánh nữ Elizabeth. Khi lên 15 tuổi, Giuditha kết hôn với một chàng quý tộc giàu có. Giuditha cố gắng trở nên một người vợ mẫu mực theo giáo huấn Kitô giáo. Đặc biệt, Giuditha rất quảng đại với những người nghèo khổ. Chồng của Giuditha là một người tốt bụng nhưng lại thỏa mãn với lối sống giàu sang của ông. Ông mong muốn người vợ của mình cũng ăn chơi, cũng trưng diện như là một bà quý phái, một người quý tộc, các bà mệnh phụ. Ông cảm thấy lối phục sức sang trọng của các bà phu nhân làm cho các bà được nể trọng. Nhưng Giuditha dịu dàng thuyết phục chồng hãy sống và ăn mặc giản dị hơn. Và khi làm điều này, họ sẽ có thêm nhiều của để bố thí cho những người xấu số hơn họ. Chồng của Giuditha qua đời một cách bất ngờ đang khi hành hương tới thánh điện. Người quả phụ trẻ phải ở lại một mình nuôi con. Khi con cái lớn khôn, Giuditha cảm thấy một sự khao khát thôi thúc trong tâm hồn mình. Qua những chuỗi ngày hạnh phúc và bận rộn của cuộc sống, rồi Giuditha đã bố thí hết mọi của cải và sống như một ẩn sĩ. Sau đó, Giuditha đến Perugia, nơi người ta không biết ngài xuất thân từ gia đình giàu có. Ở đó, nơi túp lều bé nhỏ của mình, Giuditha dùng thời giờ để cầu nguyện và chăm sóc những lữ khách rã rời yếu mệt. Đặc biệt, ngài cầu nguyện cho những người vô tín ngưỡng được ơn trở lại. Giuditha Perugia cũng cầu nguyện cho những Kitô hữu mới chịu phép thánh tẩy được ơn trung thành với đức tin của họ. Lần kia, thánh nữ nói: có ba điều có thể giúp chúng ta sống thân mật với Chúa. Ba điều giúp chúng ta sống thân mật với Chúa, đó là nhẫn nhục chịu đựng những đau khổ thể xác, chấp nhận cuộc sống lưu vong nơi đất khách quê người, và chọn lối sống nghèo khó vì yêu mến Thiên Chúa. Giuditha Perugia qua đời vì cơn bệnh sốt vào năm 1260. Thưa anh chị em và các bạn, gương sáng của Juditha Prusia có lẽ hơn bao giờ hết cần thiết cho thời đại ngày hôm nay. Thời của Juditha Prusia là nhờ gương sáng của Thánh nữ Elizabeth Hungary. Qua đời năm 1231 mà mới 1235, 4 năm sau đã được phong thánh. Và thời đó rất nhiều thiếu nữ Kitô giáo, Kitô hữu, nhiều cô gái công giáo bắt chước gương sáng thánh thiện của Thánh nữ Elizabeth. Người ta rất cần những gương sáng, người ta rất cần những mẫu mực đạo đức để làm lý tưởng cho người khác noi theo, để làm mẫu mực cho giới trẻ noi theo. Rất tiếc bây giờ giới trẻ không thấy được những gương sáng ấy, rất hiếm, mà thấy nhan nhãn toàn những gương xấu. Lên mạng mở ra toàn thấy ăn chơi, ăn diện, ăn mặc, ăn đủ thứ hết. Gương sáng đạo đức hiếm. Có đúng thế không ạ? Mà gương sáng hay là gương mù ảnh hưởng rất mạnh trên người khác. Mới rồi người ta đang là lên án một bộ gì đó, ca nhạc gì đó, của một người cũng nổi tiếng lắm, nhưng mà lại trình diễn một anh chàng lớn lên nghèo khổ, rồi bất mãn, thất vọng, đủ mọi thứ, và kết thúc là nhảy lầu tự tử. Bây giờ giới trẻ đang tự tử quá sức. Các em học sinh cấp 2, cấp 3 nhảy lầu tự tử rồi để viết thư tuyệt mệnh đủ thứ hết. Mà bây giờ lại đưa một cái video đó lên để cổ suý cho một lối sống là kết thúc bằng tự tử thì chết rồi. Đáng lẽ ra phải làm ngược lại. Một anh chàng nghèo khổ như vậy, bị thất vọng như vậy, bị thất tình như vậy, bị thất nghiệp như vậy, nhưng mà vẫn nỗ lực phấn đấu, cố gắng phấn đấu, rồi cầu nguyện hoặc là nhờ ý chí nghị lực của mình để mà vượt qua cái số phận đó, để trở nên một người đi phục vụ người khác, làm gương sáng cho giới trẻ ngày hôm nay. Có phải là hay biết là chừng nào? Tại sao kết thúc lại cổ suý một lối sống là đi tự tử là sao? Rồi phim ảnh bạo lực đủ mọi thứ hết, cứ hận thù, cứ chém giết. Rồi thực tế thế giới thì chiến tranh bạo lực đủ thứ hết, làm cho giới trẻ ngày hôm nay đánh mất lý tưởng, không có được những siêu sao để mình bắt chước, superstar không có. Bắt chước toàn là những siêu sao mà ăn chơi, ăn mặc, ăn diện thôi. Thứ hai nữa, thưa anh chị em và các bạn, là những mệnh phụ giàu có. Juditha Prusia nhờ bắt chước gương sáng của Elizabeth Hungary mà mới có được một lối sống như vậy. Vì thuộc dòng quý phái, quý tộc mà, chồng giàu có, và chồng cũng thích vợ mình giống như các mệnh phụ phu nhân khác. Ta nói gì đó, giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Vợ phải thật sang thì mình mới được cảm thấy sang. Đi đâu cũng phải có một mệnh phụ phu nhân. Đừng nghĩ rằng cái người mệnh phụ phu nhân ấy, đừng nghĩ rằng cái người vợ ấy cứ ăn diện đẹp là người ta quý mến, nể phục, không có đâu. Biết bao nhiêu những mệnh phụ phu nhân ăn chơi ăn diện, những người dân họ đánh giá rất thấp, họ chẳng coi là cái gì đâu. Nhưng mà có những phu nhân được người ta lưu danh hậu thế nhờ biết hy sinh, biết làm việc bác ái, biết phụ với chồng để lo cho dân. Càng giàu có, càng danh vọng, càng chức tước bao nhiêu, càng cúi xuống mà phục vụ cho những người dân nghèo, mới chiếm được lòng dân và mới được quý mến, quý trọng, nể phục. Chứ không phải bởi lối ăn mặc sang chảnh của mình. Bây giờ người ta dùng chữ sang chảnh, người xưa gọi là điệu đàng, kiêu sa, kiêu kỳ. Tôi nhận được một tấm thiệp mời đi dự, không biết nội dung như thế nào, nhưng mà điều kiện là ăn mặc sang trọng. Ăn mặc sang trọng và phải mặc theo màu xám hay màu gì đó. Hỏi tôi đi, ông bảo làm sao tôi có đủ điều kiện mà đi. Ăn mặc sang trọng lấy đâu mà đi. Và đến chỗ sang trọng như vậy thì tôi thấy mình lạc lõng vô cùng. mình dân trên đất bên nhà quê, dân bần cố nông, suốt ngày đi với mù què câm điếc lang thang lếch thách, mà bây giờ đến chỗ sang trọng tôi thấy giống như mình là cụ Lý ra tỉnh, tôi không đi dự được. Một em đi dự về nói: con đi dự xong con thấy tủi thân. Ở đó họ ăn mặc rất sang trọng và nêu danh lên họ ủng hộ cả tỷ cả tỷ. Còn thấy cha con mình sao cứ lủi thà lủi thủi, con thấy tủi thân quá. Người ta được mọi người biết đến tung hô rồi như thế này vì như thế, còn mình sao cứ lận đận, cứ lụi đụi, cứ long đong, cứ lẽo đẽo đi theo mấy người nghèo. Cha bảo thì cha con mình là cái số phận như thế, số nghèo 20 năm nay, xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo, vì mình đã lựa chọn, chứ không phải là mình phải nghèo hay là bị nghèo. Lựa chọn sống nghèo và đi với người nghèo, như là Đức Thánh Cha Francisco nói, giáo hội nghèo, những người trong giáo hội sống nghèo và vì người nghèo, cho người nghèo. Chứ không phải là mình sống vì người nghèo mà mình ở một mức độ cao cấp, cao sang, cao trọng, rất là sang, rất là đẹp, rất là giàu có, mà chăm lo cho người nghèo thì e rằng người nghèo tủi lắm. Phải không ạ? Giáo hội phải sống nghèo, những người có trách nhiệm, những người có lãnh đạo trong giáo hội phải sống nghèo và lo cho người nghèo, vì người nghèo. Những người mà đi làm công việc tông đồ cũng vậy. Tôi nói các em chịu khó bỏ hết nữ trang ra, bỏ hết tất cả những cái gì sang chảnh ra để nhà, muốn đi thì như một người vô sản, không có gì hết, đến với những người nghèo. Những người Việt kiều về nước bảo cho chúng con đi công tác, bác gái với cha cho biết, bảo được, với điều kiện không đầm, không jean, không có guốc cao gót, không có môi son má phấn, không có đồ trang sức. Đừng có ăn mặc quần sọt ra cái vẻ là người Việt kiều vân vân thì đi. Và chấp nhận đi bộ vác như mọi người thì đi. Có những người đi được nửa chừng thôi, con xin phép, con chịu không nổi, con đi về vào đó. Đó mới cảm nhận được như thế nào. Thì thưa anh chị em, Judita Prugia là người đã cảm hóa người chồng của mình. Anh à, sống ăn mặc giản dị đi, để dành cái đó mà giúp cho người nghèo, những người xấu xố thì tốt hơn. Là những cái quần là áo lượt, những cái xe hơi như sang trọng, tiệc tùng linh đình tốn kém, tổ chức một bữa tiệc cả mấy trăm triệu, cả bạc tỷ để gây quỹ, thì thà lấy cái đó mà giúp cho người nghèo còn đẹp hơn. Thí dụ như thế, ông chồng nghe Judita nói như vậy thì ông nghe đấy. Judita Prugia đã làm như thế. Và khi người chồng qua đời một cách bất ưng thì Judita Prugia đã bán hết tất cả, hết, không giữ lại cho mình cái gì. Sống đời ẩn sĩ, chăm sóc lữ khách rã rời, cầu nguyện cho những người vô tín ngưỡng, những người ngoại đạo được ơn nhận biết Chúa, cầu nguyện cho Kitô hữu mới chịu phép thanh thành được trung thành với đức tin, cầu nguyện ẩn mình hy sinh, cầu nguyện giúp đỡ người nghèo. Thưa anh chị em, rất cần những Judita Prugia ngày hôm nay như vậy. Ước mong rằng những bà, những quý bà được Chúa ban cho của ăn của để, được Chúa ban cho giàu có rủng rỉnh, nhà lầu xe hơi, hết biệt phủ này đến biệt phủ kia, hãy nhìn vào gương sáng của Judita Prugia mà chăm lo cho người nghèo, mà bớt ăn mặc, bớt trưng diện đi. Vì những gì chúng ta có không phải của chúng ta, của Chúa. Mình chỉ là người quản lý thôi, và sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về những đồng tiền Chúa trao ban cho mình, sử dụng nó để giúp người nghèo hay để phục vụ cho bản thân mình. Lòng thương xót là ở chỗ đó. Amen.